Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một khảo sát mới cho thấy phần lớn các doanh nghiệp của Nhật Bản ở Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động của họ ở đây, một dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch theo hướng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như một cơ sở sản xuất trong chiến lược được biết tới là Trung Quốc Cộng 1 theo hãng tin Kyodo News. Khảo sát được thực hiện qua mạng của hãng Persona Group Inc. của Nhật Bản và tháng 12 vừa qua cho thấy 57% các công ty Nhật Bản ở Việt Nam nói rằng họ sẽ mở rộng hoạt động ở nước sở tại, so với mức trung bình 39% của tất cả 11 quốc gia và vùng lãnh thổ được thăm dò ý kiến. Ấn Độ đứng thứ hai với tỷ lệ yêu thích là 55% và Thái Lan đứng thứ ba với 50% theo thăm dò được Kyodo News trích dẫn. Với chiến lược Trung Quốc cộng một, khoảng 43% các công ty Nhật tham gia thăm dò cho biết họ đã mở rộng văn phòng hoặc đã lên kế hoạch thực hiện việc mở rộng ở Việt Nam, theo hãng tin Nhật Bản. Chiến lược Trung Quốc cộng một được chính phủ Nhật bắt đầu thực hiện từ cách đây hơn một thập kỷ để tránh rủi ro trong kinh doanh và theo VN Economy, các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia chính sách này quyết định chọn Việt Nam là điểm đến. Một khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO công bố năm ngoái cũng cho thấy xu hướng tương tự. Khảo sát của JETRO được Bộ Công Thương Việt Nam trích dẫn cho thấy có tới 1.400 trong số 3.500 doanh nghiệp Nhật Bản nói họ đang xem xét mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Báo cáo của JETRO cho biết lý do các công ty Nhật Bản thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam và các nước khác trong khu vực là do một cuộc đối đầu về thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Bộ Công Thương, trưởng đại diện JETRO ở Hà Nội, ông Takio Nakajima cho biết rằng Việt Nam đang rất được các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Trong lần làm việc với Bộ Công Thương vào tháng 2 vừa qua, ông Nakajima nói rằng trong bối cảnh đại dịch, nhưng các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn đánh giá cao triển vọng kinh doanh và lợi thế thị trường tại Việt Nam. Hàng chục các công ty Nhật Bản có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc cũng đang muốn chuyển sang Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của chính phủ Nhật Bản sang khối các nước Đông Nam Á ASEAN. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio hồi tháng 12 năm ngoái cho biết rằng có đến 37 doanh nghiệp Nhật Bản công bố muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam theo VN Express. Đại sứ Takio cho biết rằng Việt Nam đứng đầu các địa điểm khi doanh nghiệp Nhật thúc đẩy đa dạng chuỗi cung ứng. Theo vị đại sứ này, trong khi nhiều quốc gia đang chật vật chống COVID-19, Việt Nam đã khống chế dịch thành công và là một trong số ít những nền kinh tế có tăng trưởng dương trong năm 2020 và do đó đã tăng sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp của Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 12 năm ngoái nói rằng Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư Nhật Bản khi Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Kitaoka Shinichi cho biết rằng Nhật Bản đang xây dựng lại chuỗi cung ứng và Việt Nam là một trong những địa điểm lý tưởng của việc này, theo VGP News. Không chỉ riêng Nhật, các công ty Mỹ cũng được cho là đang dịch chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc. Việt Nam được đánh giá là hưởng lợi nhiều nhất từ việc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc để tránh thuế từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cũng như việc chính phủ Mỹ thực hiện đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau khi nhận ra sự phụ thuộc nguy hiểm vào cung ứng từ Trung Quốc qua sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch virus corona. Việt Nam sắp được nhận tới hơn 8 triệu liều vaccine COVID-19 miễn phí theo chương trình COVAX, một sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu mà Việt Nam tham gia, theo thông báo của Bộ Y tế. Bộ Y tế hôm 6 tháng 2 cho biết Việt Nam là 190 quốc gia tham gia vào cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu, gọi tắt là COVAX, và là một trong các quốc gia nằm trong danh sách được tài trợ vaccine giai đoạn đầu. Chương trình COVAX sẽ phân bố khoảng 1,8 tỷ liều vaccine cho 92 quốc gia nghèo hơn và có mức thu nhập trung bình, bao phủ khoảng 20% dân số thế giới trong năm nay. Theo thông báo của COVAX được Bộ Y tế trích dẫn, Việt Nam sẽ nhận được vaccine COVID-19 giai đoạn đầu tiên này với số lượng dự kiến từ hơn 4,89 triệu đến hơn 8,25 triệu liều, với 25-35% trong số đó sẽ được giao vào quý 1 năm nay, và phần còn lại được tiếp nhận vào quý 2. Vaccine được sử dụng trong đợt này là của hãng AstraZeneca. Trong buổi tiếp, ông Lama Malhotra, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hôm 8 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn sớm nhận được vaccine của chương trình COVAX và cam kết phân phối công bằng, miễn phí, sử dụng hiệu quả vaccine này cho người dân, theo báo chính phủ VGP News. Ông Malhotra cho biết chương trình COVAX mà Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cùng tham gia với nhiều tổ chức và các quốc gia khác sẽ nỗ lực triển khai cung cấp vaccine đầu tiên vào trước cuối tháng 2 này và mong muốn Việt Nam trong năm tới sẽ nỗ lực tiêm chủng phòng COVID-19 cho 70-80% số dân. Trong số các quốc gia châu Á nhận vaccine miễn phí của chương trình này, ngoài Việt Nam còn có Singapore, Malaysia, Philippines, Campuchia và Ấn Độ. Bộ Y tế Việt Nam chính thức phê duyệt việc sử dụng vaccine AstraZeneca cho tiêm chủng trong nước hôm 30 tháng 1. Ngoài việc tiếp nhận vaccine miễn phí từ chương trình COVAX, chính phủ Việt Nam trước đó cho biết họ đã đặt mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca, dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng 3. Việt Nam đang vật lộn với một đợt bùng phát mới trong cộng đồng hiện đã lan ra 12 tỉnh thành trong cả nước, theo truyền thông trong nước. Đợt lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 3 kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát cách đây một năm, bắt đầu hôm 27 tháng 1 với số ca nhiễm mới chiếm khoảng 1/5 trong tổng số 2.050 ca dương tính với COVID-19. Thống kê của Bộ Y tế ghi nhận 35 trường hợp tử vong ở Việt Nam, nằm trong số tỷ lệ thấp nhất ở châu Á. Thủ tướng Phúc hôm 8 tháng 2 yêu cầu các địa phương áp dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh với việc cả nước ghi nhận 45 ca nhiễm mới trong cùng ngày, chỉ vài ngày trước khi người dân Việt Nam đón Tết Nguyên đán.
Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhắm đến mục tiêu là cơ quan đại diện cho nhân dân này vào khóa tới có 25-50 đại biểu là người không thuộc Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, dư luận Việt Nam cho rằng các đại biểu ngoài đảng chỉ mang tính chất trang trí. Tại một hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 4 tháng 2 bàn về việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập đến dự kiến thành phần đại biểu trong Quốc hội khóa 15 theo tường thuật của báo chí Việt Nam, bao gồm cả Thanh niên Tổ quốc và VN Express. Phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50 người, bà Ngân phát biểu được báo chí dẫn lại. Với danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho gần 100 triệu dân, Quốc hội Việt Nam khóa 14 năm 2016 đến năm 2021 có tổng cộng 494 đại biểu, nhưng chiếm tuyệt đại đa số trong đó là người của Đảng Cộng sản. Lâu nay, nhiều người dân chỉ ra rằng đó là điều vô cùng bất hợp lý khi Đảng Cộng sản chỉ có khoảng 5 triệu đảng viên, song lại nắm số ghế áp đảo tuyệt đối trong Quốc hội. Theo tìm hiểu của VOA, đến nay chỉ có xấp xỉ 20 đại biểu ngoài đảng đang tham gia Quốc hội Việt Nam. Nói về vai trò giá trị đích thực của những đại biểu này trong việc phục vụ nhân dân, một nữ cử tri hơn 40 tuổi ở Hà Nội chỉ muốn được nêu tên là Đào đưa ra nhận xét với VOA hôm 8 tháng 2.
Tôi cũng có quen biết một số đại biểu Quốc hội, có cả những người là về danh nghĩa là đảng viên hoặc về danh nghĩa không phải đảng viên, nhưng tôi tin chắc và tôi cũng biết chắc chắn họ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của đảng. Bởi vì có người tôi quen biết là đại biểu Quốc hội không phải đảng viên. Và trong lúc câu chuyện vui vẻ, người ta cũng tiết lộ rằng là hôm nay trả lời câu hỏi ở trên nghị trường ấy, là thực ra là có người ta đưa cho tờ giấy để đọc.
Cũng đánh giá về các đại biểu Quốc hội ngoài đảng thuộc khóa 14, giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, lưu ý rằng nếu trừ đi các đại biểu tôn giáo dân tộc thiểu số, chỉ có khoảng 6-7 người đã tự ứng cử và nhìn chung họ thể hiện rằng không có tích sự gì. Vị giáo sư vốn tích cực đưa ra nhiều ý kiến phản biện xã hội, cho rằng việc Quốc hội có một vài đại biểu ngoài đảng chỉ là một chiêu bài của Đảng Cộng sản để tránh mang tiếng là độc quyền độc đoán. Trên cơ sở những gì đã diễn ra, giáo sư Nguyễn Đình Cống bình luận với VOA hôm 8 tháng 2 về việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhắm đến mục tiêu có tối đa 50 người ngoài đảng trong Quốc hội khóa tiếp theo.
Phần đông thì người cho rằng lấy chẳng qua chỉ là để trang trí và thôi, để nói rằng trong Quốc hội có tăng cường cái sự người ngoài đảng. Nhưng những cái người ngoài đảng này cũng giống như những người ngoài đảng đã vào Quốc hội chỉ khóa trước thì vô nghĩa lý, tại vì họ vào lấy chỉ để làm gì gần. Họ được Mặt trận Tổ quốc cơ cấu, họ được bình chọn, họ được vận động để đưa vào thì vô nghĩa lý.
Nữ cử tri tên Đào có chung suy nghĩ, chị nói:
nói túm lại thì tôi vẫn nghĩ nó là vấn đề của trang trí thôi.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng nếu Quốc hội và Đảng Cộng sản thành thật muốn tìm người tài ngoài đảng để đưa vào Quốc hội, tạo ra cải cách và mang lại sức sống mới cho Quốc hội, họ phải áp dụng cách thức khác để bầu đại biểu, ông nói.
Phải bầu lắm, cái việc là để cho người ta ứng cử, phải bầu để cho người ta tranh cử, để cho người ta là để cho những người ngoài đảng là người ta thấy cái điều kiện người ta làm chứ không phải là như cái cách vừa rồi. Như ông Nguyễn Quang Ba chẳng hạn, ông ở cử xong rồi thì Mặt trận Tổ quốc về tổ chức cái họp ở dân phố để đấu đổ ông á, để lấy làn ông á, để loại ông á. Nếu như vẫn tiếp tục cái việc làm như thế thì dù cho có 50 người hay là đến vài trăm người ngoài đảng vào trong quốc hội thì cũng chỉ biến thành ra những cái người là những cái đi gần, những cái bông nhìn mà thôi.
Vẫn giáo sư Cống khẳng định với VOA rằng ông không nhìn thấy sự thành thực từ phía những người đang kiểm soát nền chính trị Việt Nam. Theo luật Việt Nam hiện hành, việc chọn ra ứng cử viên cho Quốc hội phải đi qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức đứng ra hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử và cũng là cơ quan giám sát việc bầu cử. Dưới con mắt của giáo sư Cống, Mặt trận Tổ quốc được Đảng Cộng sản dùng làm công cụ để khống chế, gạt bỏ những người có ý kiến phản biện, không thuận cho Quốc hội. Do đó, rất khó để người dân có thể bầu cho người tài giỏi là các ứng cử viên hoàn toàn độc lập. Trong bối cảnh mấy năm nay, Đảng Cộng sản đàn áp mạnh, bắt bớ, bỏ tù nhiều người đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ tiến bộ hơn, giáo sư Cống bày tỏ rằng quá trình dân chủ hóa trong hòa bình đòi hỏi phải kiên nhẫn với các nỗ lực cần được tiếp tục để nâng cao dân trí về dân quyền, nhân quyền, về quốc hội, chính phủ. Khi người dân nhận thức rõ được quyền lợi của mình, họ sẽ đấu tranh để có được một quốc hội của dân. Tuy nhiên, khổ ở chỗ là hiện nay đa phần người dân chưa có được ý thức ấy, giáo sư Cống nói với VOA.
Lễ hội Tết Việt tại Sài Gòn được tổ chức tại một công viên khu Tân Định. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ xuân về là người ta lại thấy nôn nao, muốn được trở về bên gia đình, người thân, hưởng một cái Tết ấm áp sum vầy. Ông Văn, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ.
Những cái lễ hội này được tổ chức gợi lại cho người dân cái phong tục cổ truyền của Việt Nam, nhất là về Tết. Thì bác thấy rằng là đó cũng là một cái điều tốt mà làm cho người Việt Nam luôn luôn nhớ mãi về những cái ngày của Tết cổ truyền của Việt Nam.
Lễ hội Tết Việt Tân Sửu tại đây tái hiện ẩm thực của cư dân ba miền. Ông Quân, một người khách, nhận xét.
Những cái chỗ mình đã từng ăn Tết rồi, đã từng biết là cái Tết ở đấy xem nó như thế nào, bây giờ có khác gì không. Thấy cũng các mấy cái món cơ bản ngày Tết thì nó cũng vẫn truyền thống.
Ban tổ chức cho biết lễ hội có gần 200 gian hàng sắm Tết theo hình thức chợ phiên ngày Tết, giúp khách đến đây cảm nhận được không khí nhộn nhịp của ngày xuân và mua sắm những sản phẩm để chuẩn bị Tết cho gia đình. Ông Văn nói rằng cảnh trí nơi đây làm ông nhớ quê.
Khung cảnh như thế này cũng gợi lại cho bác nhớ về quê mình. Nói về quê hương, bác bỏ quê đi lâu rồi, nhưng mà lúc nào bác cũng nhớ về quê hương. Ở quê hương của bác có những cái đặc sản, có những cái món. Con biết miền Trung mà nghèo lắm, dọc bờ biển miền Trung nghèo lắm. Bác cũng quê ở một đoạn bờ biển của miền Trung Quảng Bình.
Trong nỗi niềm hoài hương đó, với ông Quân thì năm nào cũng trông có những phiên chợ Tết như thế này ở Sài Gòn.
Bên này thấy người ta cũng chờ đó, năm ngoái cũng đã từng tổ chức như này, năm nay người ta cũng chờ, như chú cũng nôn nao lắm, lên đây đến để coi, xem, thưởng thức cái không khí vậy thôi.
Theo thông báo thì có sự tham gia của hầu hết các gian hàng ẩm thực ba miền cho Tết. Ông Văn nhận xét.
Một số tỉnh không có mặt ở đây, đúng là nó cũng đại diện gần như là ba miền rồi. Thành ra theo bác thì như vậy cũng đủ rồi, không cần phải 50 mấy tỉnh thành của Việt Nam mà tụ họp ở đây.
Với việc tái hiện không khí đón Tết cổ truyền trong gia đình ở ba miền Bắc Trung Nam, lễ hội kỳ vọng đem đến cho các gia đình và đặc biệt các thanh thiếu niên, nhi đồng cơ hội trải nghiệm hiểu thêm về ý nghĩa và các nghi thức của ngày Tết cổ truyền.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.